Chúa Giêsu từ đền thờ đi ra và đang khi đi trên đường, các môn đồ đến với Ngài và chỉ cho Ngài xem những tòa nhà của đền thờ. Nhưng Ngài đáp lời và nói với họ rằng, các anh em có nhìn thấy tất cả những thứ này không? Thầy nói thật cùng các anh em, sẽ không còn một hòn đá nào nằm lại trên một hòn đá khác mà không bị dỡ xuống. Khi Ngài ngồi trên đỉnh Olive, các môn đồ đến riêng với Ngài và thưa rằng, xin cho chúng tôi biết chừng nào những điều này sẽ xảy ra, dấu hiệu cho sự hiện đến của Thầy và kỳ tận thế sẽ là gì? Chúa Giêsu đáp lời và nói với họ rằng, hãy cẩn thận hầu để không ai dẫn các anh em đi sai lạc. Vì nhiều người sẽ nhân danh Thầy mà đến, họ sẽ nói rằng, ta là Chúa cứu thế, và sẽ dẫn nhiều người đi sai lạc. Các anh em sẽ nghe về chiến tranh và những lời tường thuật về chiến tranh. Hãy cẩn thận để các anh em không bị bối rối, vì những điều này phải xảy ra, nhưng kỳ tận thế vẫn chưa đến. Vì nước này sẽ nổi lên chống lại nước kia, và vương quốc này sẽ chống lại vương quốc kia. Sẽ có đói kém và động đất ở nhiều nơi. Nhưng tất cả những điều này chỉ là khởi đầu của những cơn đau chuyển dạ mà thôi. Bây giờ họ sẽ nộp các anh em vào hoạn nạn và giết các anh em. Vì cớ danh Thầy, mọi nước sẽ ghét các anh em. Rồi sau đó, nhiều người sẽ vấp phạm và lừa dối nhau, ghen ghét nhau. Nhiều tiên tri giả sẽ nổi lên và dẫn nhiều người đi sai lạc. Bởi vì tội lỗi sẽ nhân lên thêm nhiều, nên lòng yêu mến của nhiều người sẽ nguội lạnh. Nhưng ai chịu đựng đến cuối cùng thì sẽ được cứu. Tin lành về nước trời sẽ được giảng ra trong cả thế gian như một lời làm chứng cho hết thảy các nước. Rồi sau đó, sự cuối cùng sẽ đến. Như vậy, khi các anh em nhìn thấy sự hoang tàn gớm ghiếc là điều đã được nói bởi tiên tri Daniel, đang khi ông đứng trong nơi thánh, những ai đang ở trong xứ Giu-đê hãy chạy trốn lên núi. Người đang ở trên mái nhà đừng có leo xuống để lấy bất cứ thứ gì trong nhà mình. Và người đang ở ngoài đồng đừng trở về để lấy áo khoác của mình. Trong những ngày đó, khốn thay cho những ai đang mang thai và đang cho con bú. Hãy cầu xin rằng ngày lánh nạn của các anh em không rơi vào mùa đông hay nhằm vào ngày Sa-bát, vì sẽ có sự hoạn nạn lớn chưa từng có từ lúc khởi đầu thế gian cho đến nay và cũng sẽ không bao giờ lặp lại nữa. Trừ khi những ngày đó được giảm bớt, nếu không, thì không một loài xác thịt nào được cứu. Nhưng vì cớ những người được chọn, nên những ngày đó sẽ được giảm bớt. Bây giờ, nếu có ai nói với các anh em, hãy xem đây là Chúa cứu thế, hoặc kia là Chúa cứu thế, thì đừng tin. Vì những cứu thế giả và tiên tri giả sẽ đến tỏ ra những dấu lớn và việc lạ lùng, để nếu có thể, họ sẽ dẫn đi sai lạc cả những người được chọn. Hãy cẩn thận, Thầy đã nói trước điều đó với các anh em. Vì vậy, nếu họ nói với các anh em, nhìn kìa, Chúa cứu thế đang ở trong hoang mạc, thì đừng đi ra ngoài hoang mạc. Hay là, hãy xem kìa, Ngài đang ở trong phòng, thì đừng tin. Như khi sấm sét chớp lóe lên từ phía đông, và tia sáng tỏa ra trải dài đến phía tây, thì sự hiện đến của con người cũng sẽ như vậy. Ở đâu có một con thú chết, thì ở đó những con kên kên sẽ bu lại. Nhưng ngay sau khi những ngày hoạn nạn đó, mặt trời sẽ trở nên tối tăm, mặt trăng sẽ không phát sáng, các ngôi sao sẽ từ trời rơi xuống và các quyền phép của thiên đàng sẽ bị rúng động. Bây giờ, dấu hiệu của con người sẽ xuất hiện trên bầu trời và mọi dân tộc trên đất sẽ đấm ngực mình. Họ sẽ thấy con người đến trên những đám mây trời với quyền phép và vinh hiển lớn. Với tiếng kèn lớn, Ngài sẽ sai thiên sứ Ngài và họ sẽ tập hợp những người được chọn từ bốn phương trời lại, từ cuối trời này đến tận cuối trời kia. Hãy học lấy bài học từ cây vả. Khi nhánh nó trở nên mềm và chảy lá, thì các anh em biết rằng mùa hè gần đến. Cũng vậy, khi các anh em thấy tất cả những điều này, thì các anh em nên biết rằng Ngài đang ở gần, đang kề bên các cửa. Thầy nói thật cùng các anh em, thế hệ này sẽ không qua đi cho đến khi tất cả những điều này sẽ phải xảy ra. Trời và đất sẽ qua đi, nhưng lời Thầy nói sẽ không bao giờ qua đi. Nhưng về ngày và giờ thì không ai biết, thậm chí các thiên sứ trên trời cũng không, con cũng không, chỉ có Cha biết mà thôi. Giống như thời của Noe, thì sự hiện đến của con người cũng sẽ như vậy. Giống như trong những ngày trước cơn nước lụt, người ta ăn uống, cưới hỏi cho đến ngày Noe bước vào tàu, mà họ cũng chẳng biết gì cho đến khi nước lụt đến và cuốn họ đi mất. Sự hiện đến của con người cũng sẽ như vậy. Bây giờ, có hai người nam ở ngoài đồng. Một người sẽ được cắt đi, còn một người sẽ bị bỏ lại. Hai người nữ đang xây cối. Một người sẽ được cắt đi, còn một người sẽ bị bỏ lại. Vì thế, hãy coi chừng, vì các anh em không biết giờ nào Chúa sẽ đến. Nhưng hãy nhớ rằng, nếu chủ nhà đã biết giờ nào kẻ trộm sẽ đến, thì chắc hẳn người sẽ canh chừng và sẽ không để cho nhà mình bị đột nhập. Vì vậy, các anh em cũng phải sẵn sàng, vì con người sẽ đến trong giờ mà các anh em không ngờ. Vậy, ai là đầy tớ khôn ngoan và trung tín, là người chủ giao coi sóc cả nhà mình để cung cấp đồ ăn cho mọi người đúng lúc? Phước cho người đầy tớ đó, là người mà chủ thấy họ đang làm việc khi chủ đến. Thầy nói thật cùng các anh em, chủ sẽ giao mọi thứ chủ sở hữu cho người đó coi sóc. Nhưng nếu một đầy tớ gian ác tự nhủ trong lòng rằng chủ ta sẽ chậm trễ, rồi bắt đầu đánh đập những đầy tớ khác giống như mình, và ăn uống với những kẻ say xỉn, người chủ của đầy tớ đó sẽ đến vào ngày mà đầy tớ đó không ngờ, vào giờ mà hắn không biết. Chủ sẽ cho người chặt hắn ra làm đôi, và số phận của hắn sẽ giống như số phận của những kẻ giả hình, là nơi sẽ có khóc lóc và nghiến răng.